Thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto. Chương 4 phần 1. Vốn là người thích ăn ngọt, trên đường từ chỗ bác sĩ về, bà cụ thường mua đồ cho bữa ăn vặt buổi chiều. Luôn luôn là bốn cái bánh nếp đậu xanh Đại Phúc mua ở cửa hàng Nishigawa. Bà cụ lấy ra hai trong số bốn cái bánh Đại Phúc đó, rồi đặt vào mỗi đĩa một cái, một đĩa cho tôi, đĩa còn lại bà mang tới đặt trên bàn thờ. Đoạn bà đánh chiêng kêu chiang một tiếng, chắp tay lễ, sau đó hạ ngay cái đĩa vừa cúng xuống và bắt đầu ăn. Vẫn còn phần để cúng cơ mà bà. Một hôm tôi liếc mắt nhìn sang hai cái bánh Đại Phúc còn đựng trong hộp nhựa và nói: vì thầy của bà không thích đồ ngọt nên cho thầy nhìn thôi là được rồi. Nói xong, bà cụ lại chịu chạo nhai. Bà gọi ông cụ râu dài bạc trắng trong bức ảnh trên bàn thờ là thầy của bà. Nhưng khi đó, tôi đã gần như khỏe lại và cũng quan sát được khá nhiều về bà, nên tôi biết, nói không thích đồ ngọt như thế, thực ra chỉ là nói dối. Chẳng qua, bà cụ thích sạch sẽ mà thôi. Bà cụ chán ngấy việc giặt giũ, dẫu là chạy máy giặt hay phơi đồ bà đều coi là phiền toái. Bà còn ghét cả nấu nướng nữa. Thế nên, mỗi khi đứng bếp, cái lưng của bà vốn đã còng lại càng co rúm lại đến cả trăm lần vì khó chịu. Duy chỉ có dọn dẹp là bà làm luôn tay. Dù biết rằng 5 phút sau có thể sẽ cần tới, nhưng bà cụ vẫn không ngừng dọn dẹp. Dẫu có là con dao, cái bấm móng tay, con dấu hay đồ vừa phơi khô, những lúc không dọn dẹp, trong ánh mắt bà có gì đó cứ buồn chồn, day dứt không yên. Vì thế mà tôi biết, đối với bà cụ, việc để mặc cho bánh nếp trên bàn thờ khô dần và bám bụi là điều không thể chấp nhận được. Đến cả cơm cúng hàng sáng, bà cũng đổ lại nồi cơm điện ngay sau khi đánh một tiếng chiêng. Trên căn hộ của mẹ con tôi cũng có một cái bàn thờ gia đình mới toanh. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ thế lạ lẫm, từ chính cái bàn thờ cho đến bức ảnh của bố đặt trên đó. Mẹ cũng giống tôi, thì thoảng cũng có khi mẹ ngồi lơ đãng trước bàn thờ, nhưng dường như mẹ chỉ để thân xác mình nơi đó mà thôi. Hoa quả dùng để cúng lễ mãi một thời gian dài mới bị bỏ đi. Bà ơi, tại sao lại phải cúng hả bà? Bà cụ nhón tay lấy từ trong hộp ra cái bánh Đại Phúc thứ hai đưa cho tôi. Cháu cũng ăn thêm một cái đi. Cháu không ăn nữa. Tôi lắc đầu. Ba, tại sao ạ? À thì... đằng nào hoa quả cũng hỏng cơ mà, có cúng đi nữa cũng vậy. Bà cụ khẽ cúi đầu. Mẹ cháu chẳng bao giờ nhắc đến bố cả, nhưng mẹ vẫn đặt đồ cúng lên bàn thờ. Tôi dùng vốn từ ngữ ít ỏi, cố diễn đạt với bà về những điều mình đang suy nghĩ. Rằng quả chuối nằm lăn lóc trên bàn và quả chuối được cúng trên bàn thờ, cả hai rồi cũng sẽ thâm xì như nhau. Điều đó chỉ càng chứng tỏ là hai mẹ con tôi đã xa cách bố vĩnh viễn rồi. Nếu thực sự bố đang dõi theo tôi, đúng như những người lớn tới dự lễ tang đã nói, thì tại sao bố lại làm ngơ trước đồ cúng của chúng tôi? Chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả bà ạ. Kiểu như hoa quả đột nhiên biến mất chẳng hạn, hoặc chẳng bao giờ bị thối. Bỗng nhiên, thấy như mình vừa chợt ngộ ra được điều gì đó, tôi liền im lặng. Thì ra, kể từ ngày đó, từ cái ngày bố tôi mất đi, cả mẹ, cả tôi đều bị bỏ rơi, chẳng hề được đoái hoài gì đến, giống như đúng hoa quả thối dần thối mòn trong tuyệt vọng. Bố cháu luôn dõi theo cháu đấy. Nghe bà cụ nói vậy, tôi bướng mình đáp lại. Bà nói dối, bà có biết gì về bố cháu đâu. Bà không biết, nhưng bà hiểu. Dù là bà chưa từng chết ư? Dù là bà chưa từng chết, nhưng bà gần đất xa trời hơn cháu nhiều đấy. Thế sao? Mãi mà bà chưa chết? Lời nói đó quả thực nặng nề, nhưng bà vẫn tỏ ra thản nhiên. Tất cả đều là số mệnh rồi cháu ạ. Bà không phải siêu nhân, một lúc nào đó bà cũng sẽ chết. Lúc nào là lúc nào? Đấy, vấn đề nằm ở đó. Bà cụ chỉnh tư thế trên ghế tựa, rồi nở nụ cười nhân răng như thường lệ. bà không sợ một ngày nào đó mình sẽ chết. Có điều, bà còn có nhiệm vụ phải làm.
Nhiệm vụ à?
Đúng vậy. Đột nhiên, cơn bức bối khi nãy của tôi liền tan biến.
Nhiệm vụ gì thế ạ?
Cháu giữ được bí mật chứ?
Được ạ.
Vậy nói cho cháu nghe cũng được, nhưng... Bà cụ nhấm nhấm đầu ngón tay, ra là bà đã nhặt những vụn bánh đại phúc rơi trên váy. Phải giúp quần áo vào trước đã. Muộn rồi, bà nhấp ngụm trà, cái cổ gân guốc phát ra tiếng sẵn giọng.